mà thấy bóng là quên gương, phải không? Thấy bóng mình thì chỉ biết là cái bóng chứ không nhớ cái gương. Khi nào nhìn lên mà không có cái bóng nào đó thì lúc đó sao? Thấy cái gương đầy đủ. Thì cũng vậy, người tu Phật tâm định là gì? Là cái tâm lắng sáng, nó dừng, nó lặng, thì cái chân thật của mình hiện tiền. Mà mình cứ chạy theo cái lăng xăng mà quên cái chân thật, có đau khổ không? Cho nên rồi pháp tu nào của đạo Phật cũng đưa tới cái chỗ phải định, phải dừng. Thí dụ pháp niệm Phật, Đức Phật A Di Đà chừng nào độ mình, chừng nào niệm được nhất tâm bất loạn, phải không? Mà nhất tâm bất loạn là tâm không còn nghĩ hai nghĩ ba gì hết, không còn một niệm nào gọi là nhất tâm, thì khi đó cũng là để đã định, thì lúc đó nhắm mắt thấy Phật Di Đà. Còn tu thiền thì định, ví dụ thiền nguyên thủy thì diệt tận định là sạch hết, thì chừng đó mới có cái thật hiện ra. Còn ở đây Phật chỉ cho Ngài Ca Diếp một cái thẳng nhất, gần nhất, nhưng mà khó nhất. Như vậy thì tất cả chúng ta có một cái thật mà mình có nhớ không? Hiện giờ quý Phật tử nhớ cái gì? Một là nhớ cái thân này, phải không? Cho thân này là thiệt. Hai là nhớ cái tâm suy nghĩ thiệt. Hai cái đó thôi. Ngoài hai cái đó không biết tới cái nào nữa hết. Mà chúng ta còn có cái tiềm ẩn sẵn ở trong đó mà quên. Như vậy thì nhớ thân này cho nó là thiệt, mà quý vị bảo đảm nó thiệt không? Sao biết nó là không thiệt? Bây giờ quý vị nghĩ mạng sống mình chừng bao xa, chừng bao lâu? Mạng sống trong hơi thở, phải không? Thở khi ra, không hít vô là chết ngay. Thiệt không? Nếu nó thiệt thì nó phải lâu dài, nguyên vẹn. Cái này khi thở khi ra, không hít lại là chết. Thiệt sao được? Như vậy cái hơi thở mình, thở ra không hít lại chừng bao lâu? Như vậy thì cái thiệt thì nó phải nguyên, phải còn. Bây giờ mạng sống chỉ trong một cái tích tắc đồng hồ, vậy mà nói thiệt, phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta mê lầm. Vì vậy mà Phật nói thân này nó không thiệt, duyên hợp là hư giả, không thiệt, cho nên chúng ta phải biết nó không thiệt. Biết rõ nó không thiệt thì chúng ta giác. Còn nếu thấy không thiệt mà ngỡ nó là thiệt là chúng ta mê. Bây giờ quý vị đang ở cái trạng thái nào? Bởi vậy nên Phật nói chúng sanh mê đáng thương đó. Thương là vậy, mình ở trong cái mê. Bây giờ mình đang sống trong mê, mà khi thấy thân thiệt rồi á thì quý vị sẽ có những cái bệnh gì? Thân thiệt, cho nên nó muốn ăn ngon, nó muốn mặc đẹp, nó muốn tất cả cái gì nó được thụ hưởng hơn người ta, phải không? Mà nếu nó muốn mà không được thì sao? Bị ai ngăn trở thì sao? Thì nổi giận, phải không? Như vậy cái muốn nó gọi là gì? Là tham. Tham không được thì nổi sân. Như vậy thì tất cả chúng ta bị những cái xấu, tham, sân, si. Nhưng mà thiệt ra từ cái si nó làm cho ta khởi cái tham, rồi từ cái tham mà bị ngăn trở nổi sân. Như vậy giờ thấy cái thân này không thiệt thì quý vị có tham không? Nó không thiệt thì được cũng tốt, không được cũng không sao, không có gì tham hết. Sống qua ngày thôi, không tham. Còn nếu thấy thiệt thì nhất định phải tham. Mà tham nhỏ thì cá nhân tham món này món nọ, còn tham lớn thì giành giật với thiên hạ, rồi xảy ra chiến tranh đủ thứ hết, gốc từ cái mê lầm mà nó đưa tới cái đau khổ. Rồi từ đó mà chúng ta cứ trầm luân mãi mãi không cùng. Bây giờ biết rõ thân này là không thiệt thì chúng ta sẽ không còn tham. Mà không còn tham thì đâu có sân. Mà biết rõ thân không thiệt đó là giác chứ không có mê. Như vậy quý vị tìm cái giác khó không? Xa gần.
Gần thì cũng gần mà xa thì cũng là xa.
Ừ, xa là sao?
Xa là gần, là nếu mà hạ thủ công phu mà tới nơi để chỗ mới thấy là gần, còn khó thì là xa.
Bây giờ... bây giờ thì có cái gì vậy? Tôi nói dễ như trở bàn tay, để xuống này thì gọi là úp, lật lên là ngửa. Bây giờ mình thấy nó thiệt thì đó là mê. Bây giờ nhận định nó thực là giả, quả tan là giả, thì mình giác rồi. Tốn bao nhiêu công? Mau như trở bàn tay. Đó. Bởi vì cái đó là một lẽ thực. Thấy đúng thì không có tham sân si. Thấy sai thì có tham sân si đủ. Như vậy thì cái giá trị của người tu là phải giác. Rồi giác được cái thân này rồi, rồi tới cái tâm hồi nãy nói đó, phải không? Cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy. Quý vị khi cho rằng cái suy nghĩ là tâm mình thiệt, nó là mình, thì khi mình suy nghĩ một vấn đề, mình cho đó là đúng, ai cãi lại có giận không? Giận không? Nổi tức lên liền, phải không? Cho đúng thì ai cãi là nổi sân. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, tất cả cái nghĩ của quý vị nó có đúng 100% không? Không đúng mà sao bắt người ta nghe? Đó. Bởi vậy từ cái sai lầm đó đưa mình tới cái độc tài, phải không? Độc tài, rồi từ cái độc tài đó sanh ra đấu tranh nữa. Đó. Rồi cái nhóm này nghĩ đúng thế này, nhóm khác nghĩ đúng thế kia, hai cái đúng khác nhau thì đụng nhau, sanh ra tranh đấu, rồi khổ đau. Như vậy thì giành nhau vật chất vì thấy thân thiệt cũng là cái gốc của khổ đau. Giành nhau về cái tâm phải quấy của mình cũng là cái gốc khổ đau. Như vậy, đối với thân mình biết không thiệt, đối với tâm đó mình biết không thiệt, lúc đó mình còn cái gì không? Còn chứ. Cái biết mà vừa dấy lên rồi mất thì cái biết đó nó mới là cái biết không thiệt. Còn cái biết mà thường còn, quý vị có một phút giây nào ngồi yên lại không nghĩ suy gì hết, lúc đó có biết không? Cái biết đó hình dáng sao? Nó có động không? Không hình dáng, không động thì làm sao nó mất? Thấy rõ chưa? Đó, mình có cái đó mà không biết. Giờ cứ ngỡ cái lăng xăng suy nghĩ đó là thiệt tâm mình. Như vậy là hai cái lầm lớn. Nhưng mà có nhiều người sẽ thắc mắc, nếu mà thấy thân này giả, thấy tâm suy nghĩ là giả, thì mình đâu còn có cái lòng thương ai, giúp ai, cũng đâu có hăng hái làm cái gì, phải không? Thấy giả đâu có ham làm, thấy nó thiệt mình mới cố gắng làm. Thì như vậy thì đạo Phật đưa người ta tới bi quan, phải không? Nhưng không phải. Chúng ta ngày nay nói là tốt, nói là hay, nhưng mà cái tốt cái hay đó nó còn giới hạn lắm. Thí dụ như có Phật tử nào thấy người ta nghèo đói khổ quá, mình xuất một số tiền giúp đỡ họ. Khi giúp đỡ họ rồi mà họ không thèm cảm ơn mình, có buồn không? Buồn không? chắc là cũng giận cho ông buồn. Đó, thì bởi vì mình còn có cái thiệt của mình đó, với cái thiệt của người, thành ra mình cứ làm cái gì thì phải có cái biết điều trở lại, phải không? Trao qua trả lại nó rõ ràng, chứ không có làm cái không. Còn nếu mình thấy thân mình không thiệt, người không thiệt, mà bây giờ biết người ta cứ ngỡ rằng thiệt, thân thiệt, ngỡ rằng cái tâm đó thiệt, thì thấy như vậy quý vị có thương không? Một người tỉnh có thương người mê không?